Các bác anh chị thân mến, Good morning, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bác, mình nói tới vọng tâm và chân tâm rồi. Nhưng mà cái sự nối kết giữa vọng tâm, chân tâm và cái thân xác như thế nào đó thì và tu như thế nào, tu cái thân như thế nào để mà chuyển hóa cái tâm thì dường như chúng ta chưa có nói tới. Thầy muốn kể cho bác nghe một câu chuyện rất là quan trọng để từ đó đó chúng ta mới hiểu được cái sự tiến bộ của cái người theo Taoism là người đạo giáo. Là bởi vì đấy, cái đạo giáo, cái Taoism ở trong cái nước Tao rất lâu lâu rồi các bạn. Nó bắt đầu từ những cái phong tục, những cái bùa chú mà mình gọi là Shamanism. Nó từ 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 nó phát triển thành một cái Organized Religion, là một cái tôn giáo mà nó có tổ chức. Rồi từ cái tôn giáo tổ chức đó, nó mới có những giáo nghĩa và nó có những cái người đó mà đi làm cái chuyện là dạy đạo. Rồi nó có những cái đạo quan. Nhưng mà trước đó thì đạo giáo đó không có ai là có cái đạo quan cả, giống như cái chùa mình gọi là chùa, người đạo giáo gọi là cái quan hay là đạo quan. Thì thưa các bác đó, cái sự phát triển của đạo giáo nó rất là đặc biệt, là bởi vì nó bắt nguồn từ cái chỗ là không phải là mình thờ kính cái thiên nhiên mà mình tìm được, nắm được, biết được những cái năng lực vô hình. Cho nên cái thời đại đó rất là xa xưa, nhưng mà tới trải qua cả ngàn năm thì tới cái nhà mà nhà Tống đó, bảo biết không, mình gọi là Nam Bắc Triều Tống đó, Nam Triều Tống và Bắc Triều Tống, Nam Tống Bắc Tống đó, thì cái đạo giáo đó nó bắt đầu có những cái phân chia và có những cái người mà cái tư tưởng rất giỏi và họ tu hành rất là giỏi thì họ bắt đầu đó đặt cái câu hỏi mà ngày hôm nay chúng ta đặt là cái quan hệ của cái thân và cái tâm như thế nào, tại sao mình đạo giáo mình nói cái chuyện là tu hành nhưng mà cái tu hành đó là cái gì nhỉ? Thì xuất hiện một cái vị mà vừa là một học giả vừa là một hành giả tên là Trương Bá Đoàn Trang Phổ Toàn. Ông này sinh năm 1987 và ông mất 1082, sống gần 100 tuổi. Là một trong những ông tiên các bạn. Thì ông này đó, ông trực tiếp học từ ông tiên Lạ Đồng Tân. Và ông này đó bắt đầu đi ngược lại với cái truyền thống của tất cả những cái đạo giáo hồi xưa. Vì đạo giáo hồi xưa là nghĩ tới cái chuyện bùa chú mê tín vân vân. Ông này là một người trong văn hóa khai mở và ông nói không. Không phải bên ngoài đâu, bên trong. Và ông nói đó, hồi xưa ta đi tìm cái gọi là trường sinh bất lão đó, ông này không, không phải trường sinh bất lão bên ngoài mà bên trong người mình, và mình á, cái sự chuyển hóa đó, chuyện mình gọi là chuyện kim khí mà thành vàng đó là cái sự chuyển hóa của cái nội nội tâm, và do đó đó bắt đầu có một cái thuật ngữ rất quan trọng là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thân và luyện thân nhập hư. Đó là cái phương thức mà làm sao mà cái sức nóng mình luyện, cái tinh là vitality, sức nóng mình luyện để mà trở thành cái một cái năng lượng nội tại là mình gọi là energy. Thì cái sức nóng này đó, nó hồi tụ kinh khủng lắm. Cái tinh là chỉ là cái sức nóng bên ngoài thôi. Nhưng mà phải chuyển nó thành một cái nội tại rất là mạnh. Sức nóng đó, đó nó lên trên cái tâm luôn. Từ đó, đó nó lên trên cái solar plexus, các bác xin lỗi, cái tâm luôn. Lên cái solar plexus. Từ đó đó nó mới chuyển hóa lên trên đỉnh đầu của mình thì gọi là luyện khí, luyện tinh hóa khí, luyện khí nhập thần. Thần là cái đỉnh đầu, trên đó họ có cái chỗ gọi là ni hoàng cung, cung ni hoàng. Ni hoàng là cái chữ mà họ mượn từ kinh điển Phật giáo là nirvana, là ni hoàng. Rồi từ đó đó mà mình bắt đầu nhập hư. Nhập hư là tới cái chỗ bất nhị, tức là cái quá trình tu hành tu luyện đó, đó nó không còn là bên ngoài nữa các bạn. Và nhất là họ nói thêm một câu rất đặc biệt nữa, gọi là ngũ khí triều nguyên. Ngũ khí triều nguyên là cái gì? Là năm cái năng lượng trong tâm can tỳ phế thận. Bây giờ mình phải tu làm sao nó trở về là cái gốc gác của nó, nguyên là gốc gác của nó, thì gốc gác của nó chính là tâm linh. Và do đó họ đã thiết lập ra được cái quan hệ giữa thân và luyện cái thân này như thế nào để mà khắc phục cái vọng tâm và đạt tới cái chân tâm. Đó là một cái sự phát minh mà độc đáo nhất ở trong cái văn học mình gọi là của Taoism, của đạo giáo. Và ảnh hưởng đó nó lan truyền ra khắp mọi nơi, đi vào trong Phật giáo và con người của Phật giáo của mình ấy, vì cái thời Tống đó bạn bắt đầu chịu ảnh hưởng rất lớn về cái dùng từ dùng ngữ. Cái chữ đạo là cái chữ thuần túy của người đạo giáo được áp dụng extensively hoàn toàn trong kinh điển nhà Phật. Nhưng mà ngài mà Trương Bá Đoàn này đó thì ngài chết thì có một cái người đó mà cũng vô cùng nổi tiếng, nhưng mà lại là một cái người mà thực hành rất là thâm sâu và có cái kinh nghiệm ấy, còn sâu sắc hơn cả ngài Trương Bá Đoan nữa, gọi là hậu sinh khả úy. Thì cái người này là ai? Chính là ông Vương Trùng Dương. Thì các bạn có nghĩ rằng là ông Vương Trùng Dương này và cái nhân vật của Kim Dung là một không? Thì cũng có tờ tờ cái tên như vậy, nhưng mà ông Vương Trùng Dương trong bên ngoài là trong cái lịch sử đó là một người cực kỳ là sáng suốt, một cái nhân vật này không phải là võ công cao cường đâu, nhưng mà nhân vật mà tu luyện rất là thâm sâu vô cùng. Thì chính ông Vương Trùng Dương này đó là người mà dạy tất cả đệ tử làm sao mà cái ngũ tạng của mình đó, cái năng lượng trong ngũ tạng đó phải hồi tụ lại. Hồi tụ lại nghĩa là gì? Hài hòa lại. Thì ông nói như thế này nè: cái tâm của mình ấy, là cái nhà của cái thần, là cái spirit. Cái gan là cái nhà của cái hồn, gọi là cái soul. Cái thần là cái nhà của tinh, là vitality. Cái phổi là cái nhà của phách, có nghĩa là cái communicative community đấy. Communicative tức là liên lạc, liên hệ, và community là một cái tập thể. Và cái tỳ là cái mà cái năng lượng đó, của cái ý chí hay là willpower. Cho nên ông nói rằng bây giờ đó, tất cả cái năng lượng đó đó là bây giờ đó mình làm sao đó mà mình hồi tụ lại trở lại cái nguyên bản của nó, là nó chưa có phân nó làm năm năm cái, nó hồi lại khi mà cái bản chất của một đó mà bị phân làm năm thì trở thành năm cái loại khí ở trong tâm can thì phệ thần. Khi tu một hồi rồi đó thì năm cái năng lượng tâm can thì phệ thần này nó hồi tụ lại, thì lúc đó cái chân tâm nó sẽ hiện hiện ra. Thì đó là cái triết lý mà căn bản nhất của cái người đạo giáo mà gọi là internal alchemy, có nghĩa là cái sự tu luyện mà chuyển hóa nội tại. Và đó là một cái bước cách mạng vô cùng trong cái đạo giáo. Rất tiếc là cái sự cách mạng đó không phải giữ cho tới ngày hôm nay nữa, bởi vì từ 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 đó, các bác đi đạo quang từ từ, không phải là bùa chú thì cũng vậy, là thần thông quảng đại, nói những cái chuyện mà trên trời dưới đất mê tín. Và đồng thời đó, từ từ người ta không còn biết cách làm sao mà luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần nhập hư, và người ta đã quên cách làm sao mà cho ngũ tạng đó nó hồi tụ năm cái chân khí đó, gọi là hồi, gọi là quy nguyên. Cho nên ông Trương Bá Đoan ông viết một cuốn là Ngộ Chân. Ngộ chân nghĩa là giác ngộ cái chân tánh của mình, thì điều chỉ về con đường này. Và ông Vương Trùng Dương đó, ông sáng lập ra một cái phái gọi là toàn chân, mình dịch ra tiếng Mỹ gọi là complete reality. Thì cái phái này đó dạy cho con người mình thức tỉnh chứ không có mê mộng, có mê muội. Rất tiếc là cái câu chuyện của Kim Dung làm cho mình nghĩ rằng là cái phái toàn chân này là cái phái mà chỉ đánh võ nghệ lung tung cả, và cái phái mà ở gần với cái phái cổ mộ của cô Tiểu Long Nữ. Thật sự ra cái đó chỉ là chuyện giả sử thôi, nhưng mà sự thật thì ông Vương Trùng Dương là một người mà rất là độc đáo ở trong cái đạo gia, và đã làm một cái cách mạng rất lớn, đào tạo rất nhiều người đi theo con đường chính đạo. Bây giờ nó tóm lại cái bài hôm nay để nói rằng đó là cái sự mà kết hợp của thân và tâm đó, thì không phải Phật giáo mới có mà thôi, mà chính trong đạo giáo đã nói rồi. Trong nhà Phật của mình đó, thì mình nói là mình phải ngồi tĩnh lặng, mình phải ngồi tĩnh lặng để mà mở ra từng tầng ánh sáng, xuyên phá từng tầng ánh sáng sắc thọ tưởng hành thức. Còn bên đạo giáo thì nói rằng hãy để cho năm khí nó trở lại với là cái nguyên dạng của nó, gọi là ngũ khí triều nguyên. Tất cả đều nói tới cái connection, tới cái liên hệ giữa thân và tâm. Nghĩa rằng nếu mình không chuyển hóa cái thân thì mình sẽ không có cơ hội để chuyển hóa cái tâm đâu, vì cái tâm nó giữ và nó không nghe lời mình đâu. Cho nên muốn vậy chúng ta phải tiên học lễ, hậu học văn, phải làm sao hiểu được cái lễ nghĩa để cho mình đừng có chạy sai đường. Và cộng thêm nữa đó là mình phải làm sao tu cái thân, tức là tu cái năng lượng trong thân xác mình chuyển hóa như thế nào đó, để cho mình càng ngày càng có dương tính, càng ngày đó mình càng hướng thiện hơn, chứ không phải là cái năng lượng đó là mình chỉ ích kỷ mà thôi. Cái đạo Phật hay một chỗ là cái năng lượng của cái thân thể mình có thì mình chia sẻ với chúng sanh để mình phát triển cái lòng vị tha. Hôm nay nói hơi nhiều, xin kính chào các bác và chúc các bác thưởng thức cà phê sáng này rất là vui và tỉnh táo.